This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến Tiến Dũng trong một ngày buổi sáng ướt át và trời rất là âm u, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM, gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không? Đúng, thời tiết ngày hôm nay ướt át thiệt, kính thưa quý vị.
Thì trong cái tâm trí của người Việt Nam mình, hầu hết người Việt Nam mình chỉ còn có 20 ngày nữa là Tết rồi. Mà Tết đối với người Việt Nam là mùa xuân, nhưng mà mình đang thấy là cái mùa đông nó đang kéo dài trong vòng gần một tháng nay, đúng không Thiên Dũng?
Dạ đúng là như vậy. Thì trong cái mùa này là mùa đông, nên quý vị đa số các vị trưởng lão đi về Việt Nam ăn Tết cũng vui ha. Dũng thấy rằng tuổi mà khoảng chừng 60, đúng 55 mà con cái nó support mình đi chơi thì cũng nên đi. Còn 60 thì 62 lại về hưu thì cứ đi chơi thôi, phải không? Tại vì cái quan điểm của Dũng rằng ở những cái băng lạnh thì chúng ta mất đi thời gian của mình rất là nhiều, cái lifetime của mình. Như ở Texas 3 tháng lạnh, ở trong nhà mất hết 3 tháng ha. Qua buổi sáng nay có những cái bản tin rất là quan trọng, mà trước hết là cái bản tin này Dũng xin gửi vì nói về cái EOC. EOC là cái Stand for Employee Retention Credit. Cái tiền này thì chính phủ sẽ gửi lại giúp quý vị. Tiến Dũng nói sẽ rất là chậm về cái chương trình này, nên quý vị nghe thì nên nghe thiệt là kỹ, nên đừng có nghe sai mà hỏi nhiều thì Tiến Dũng không có thời giờ để trả lời cho quý vị. Thứ nhất, Tiến Dũng sẽ gửi hai cái link vào cái Facebook của mình là Chris Ngô. Thì Dũng sẽ gửi và ghi rất là rõ chúng ta vào để apply, bởi vì tuần lễ này là tuần lễ cuối cùng quý vị apply được cái tiền này của năm 2020, vì cái deadline của nó là cuối tháng 1. Nếu quý vị hôm nay là còn cái tuần lễ cuối cùng, còn quý vị mà nộp không kịp thì chúng ta chỉ được tiền năm 2021. Khi mà chúng ta apply thì họ sẽ gửi cho quý vị biết rằng hai cái thuế của năm 20 và 21, hay là 19, 20 gì đó thì không có rành. Tại vì Dũng sẽ nhắc nhở một lần nữa là cái chương trình này Dũng sẽ giúp quý vị, gửi cái link cho quý vị tìm hiểu cái công ty nào tốt nhất cho quý vị, hoàn toàn không liên quan gì đến Dũng hết nha. Dũng nhắc lại, it's not about anything about I'm doing this for me. Ok, thứ nhất là cái chương trình EOC là cho những chủ cơ sở thương mại trả cho nhân viên của mình W2. It's not 1099. Tiến Dũng là chủ, ví dụ Dũng Nghiêm là chủ, mướn Tiến Dũng là thợ, Dũng Nghiêm trả Tiến Dũng bằng cái W2, thì anh Dũng Nghiêm là được quyền khai cái chương trình này, Tiến Dũng không được. Quý vị nghe kỹ nha. Anh Dũng Nghiêm trả lương Tiến Dũng bằng cái W2. Anh Dũng Nghiêm là người có thể lấy lại cái tiền này, nhưng mà Tiến Dũng nhận, người nhận W2 không có được gì hết. Tức là những người nhân viên không được gì hết nha. Nhưng người nào thứ hai được là anh Dũng Nghiêm làm chủ, trả Tiến Dũng bằng 1099, lúc đó Tiến Dũng mới được là người khai, anh Dũng Nghiêm không được khai. Thì nghe kỹ nha, ok. Rồi, cái link Tiến Dũng sẽ gửi vào cái Facebook của mình. Đây là một trong những cái công ty mà Tiến Dũng cho rằng nó rất là uy tín và được nhiều cái review nhất trong các công ty. Thứ nhất là họ không muốn cái chương trình của quý vị bị audit và bị trả tiền. Tại sao? Họ nhận tiền phí của quý vị, lấy phí. Thí dụ như họ nói tôi lấy 10%, anh lấy 1,000, tôi lấy 100. Qua một thời gian, IOS audit xong, chúng ta là người trả lại 1,000. Mất tiền 100, mình lấy lại cái 900 thôi. Bây giờ mình trả lại 1,000 là mình mất cái tiền phi của họ rồi. Tức là họ không muốn bị mất cái tiền đó. Có nhiều công ty, có rất rất nhiều công ty đứng ra làm, họ làm tất cả những gì chúng ta muốn. Nhưng mà họ không biết rằng sau đó bị audit, chúng ta phải trả tiền lại. Quý vị nhớ điều đó nha. Nên công ty này rất là uy tín. Và thứ nhất, ví dụ nhắc với quý vị là công ty này sẽ cho biết là thí dụ anh lấy lại 10,000, tôi nhận 2.000 tiền lệ phí, anh có làm hay không? Ví dụ gửi cái thơ để cho tôi dùng, nói là 10.000 hả, tôi trả 2.000 hả, thôi cũng được, thôi tôi làm, thì họ sẽ làm. Họ nói anh lấy 10.000, tôi lấy 2.000 tiền lệ phí, thì nói là không làm, thì họ không làm. Tức là chúng ta không mất mát gì hết, họ sẽ nói chuyện từ trước, ok. Một lần nữa, đây là cái chương trình Tiêu Dũng gửi đến để giúp quý vị hoàn toàn không liên quan gì đến Tiêu Dũng hết. Quý vị làm hay làm là chuyện của quý vị nha. Rồi, buổi sáng ngày hôm nay thì Tiêu Dũng sẽ gửi về những cái bản tin về kinh tế. Nhất là thứ nhất là gửi về tin về thị trường chứng khoán cho quý vị. Phải nói thị trường chứng khoán ngày hôm nay lên một cách kỷ lục nữa. Riêng về Dow Jones thì lên 196 điểm, 38.070 điểm, kỷ lục. S&P 500 the same thing cũng kỷ lục, lên 16 điểm, 4.856 điểm. Nasdaq thì lên 53 điểm, 15.366 điểm. Dầu thô lên 1 đồng 36 xu. Chúng ta cũng biết rồi, cái demand thì không có xài gì hết, supply thì vẫn ở đó đó, nhưng mà đang bị nghẹt ngồi ở cái eo biển đỏ, lên 1 đồng 36 xu, hiện tại là 74 đồng 77 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 1 đồng 2.027 đồng 70 xu cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Với lãi suất cố định 15 năm là 644, 30 năm là 701. Vàng ở Việt Nam mua vào 73.500.000 đồng cho một lượng, bán ra 76.020.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Tin đầu tiên thì cái solar panel, những cái công ty solar edge đã cắt giảm 16% nhân viên, tức là khoảng 900 nhân viên, kính thưa quý vị, trong bối cảnh chúng ta biết rồi, cái solar panel bán không được, cũng nhiều người họ không có mua trong bối cảnh cứ tuyết mưa kiểu này thì điện làm gì có, nên nhiều người họ thấy không có lợi, họ không có mua. Bản tin kế tiếp thì bản tin rất là quan trọng mà Dũng gửi quý vị này, rất là quan trọng. Về nói về cái thị trường chứng khoán nó lên một cái record như vậy. Có quý vị có bao giờ nghĩ rằng khi mà thị trường nó lên như vậy đâu ảnh hưởng đến mình đâu? Có ảnh hưởng. Đặc biệt quý vị nào đang đi làm mà có cái 401k. Quý vị đang nghe chương trình này bởi vì đang đi làm, thí dụ chỉ là chắc đi làm chứ không ai nghe chương trình này được, nhưng mà thí dụ nghe để là Facebook của mình. Có nhiều người có 401k mà không biết 401k, chỉ biết một cách rất là mông lung là 401k là tiền mình saving cho hãng đó, mình bỏ vô đồng thì nó bỏ vô cho mình 3% match up với lại cái salary 3%. Có nhiều hãng match up đến 6%. 100% của 3% đầu tiên hoặc là 100% của 6% đầu tiên, vân vân. Thì đó là họ chỉ hiểu sơ sơ về cái đó, nhưng họ không biết là sau đó tiền này đi đâu. Cái điều này rất quan trọng. Tí Dũng xin gửi cái bản tin này, quý vị nào mà có 401k mà không biết đó, thì chúng ta cố gắng tìm hiểu để mà nó gọi là chúng ta có một cái 401k portfolio. Ok, chúng ta phải manage, chúng ta phải coi. Ví dụ như bây giờ Tí Dũng đi làm cái hãng đó, Dũng đóng 401k. Một tháng Dũng đóng dường như 100 đồng, company match dường 100 đồng. Thí dụ như 3%, first 3% đầu tiên hoặc là 6% đầu tiên của tổng mức salary của mình, họ match up 3%. Thí dụ họ match là 100.000, chúng ta bỏ 3.000 thì họ match up 3.000 một tháng đó. Thí dụ như vậy. À, rồi, thì cái tiền đó đi đâu? Thì khi mà chúng ta bỏ cái tiền đó vào, công ty của vị là trung gian, nhưng mà cái tiền vị bỏ vào trực tiếp là những cái công ty nó manage cái portfolio hay là manage cái fund của vị, chẳng hạn như Vanguard, Fidelity, những công ty đó họ lấy tiền của vị, họ đầu tư để sanh lời ra. Ví dụ chúng ta bỏ một đồng, có thể năm sau ta lên được 1.5 đồng, thí dụ như vậy, tức là họ làm lợi ra cho quý vị. Có nhiều người nói, fund K tôi bỏ một tháng có 10 đồng, 10 tháng thì có 100 thôi, sau giờ tôi mở ra 120 lần, 20 đồng đó là những cái công ty lớn, chẳng hạn như Vanguard, Fidelity, họ đầu tư cho quý vị, ok, họ kiếm ra tiền cho quý vị. Nhưng những người đầu tư là ai? Những công ty đó như Vanguard, Fidelity hay là New York Life, họ mướn những người broker ngồi đó. Broker là những người trading, tôi mua cổ phiếu này, tôi bán cổ phiếu kia, họ làm, họ kiếm lợi, họ lấy phần trăm từ cái đó, họ bỏ túi, họ nhiều, họ chia cho quý vị, ok. Rồi, vậy thì sau khi họ tìm được tiền như vậy, thì chúng ta có tiền, tại vì cổ phiếu lên. Nhưng nếu cổ phiếu xuống, lỗ, dùng cái từ bình dân luôn, lỗ sặc máu, vậy thì trong bối cảnh cổ phiếu nó đang chạm mốc kỷ lục như vậy, tính năm 2022 người ta mất khoảng 30-40% tiền cổ phiếu lận, nên năm nay thì họ lấy lại được và hầu như là gần bằng cái số tiền họ mất của năm 2022, tại vì cổ phiếu lên kỷ lục thì tiền họ có. Nếu vị nào mà hiểu được, biết được thì chúng ta sẽ có được nhiều tiền. Bây giờ trong bối cảnh này có thể chúng ta sẽ mua qua một cái safety, ví dụ như bỏ vào 10%, thì công ty đó sẽ lấy 3%. Thí dụ như 100 đồng, họ sẽ lấy 30 đồng để trade vào cái risky stock, và 70% họ bỏ vào safety stock, chẳng như là về công trái phiếu nè, hay là những cái gì đó của công ty về Boeing, hay không phải Boeing, xin lỗi, những công ty nào mà họ cho rằng safety đi, hay là note thì vâng, thì họ giữ cho người ta vào cái khoản đó là không bao giờ lỗ mà lợi ích thôi, còn 3% thì họ trade ở ngoài, lỗ nhiều cũng mất 3% thì thôi, ok. Trong lúc này, quý vị là người moving your portfolio, dù như Dũng vô coi, 50 risky và 50 safety, kéo 50 risky chỉ còn 10% thôi, kéo 40% bỏ vào safety, tức là chúng ta lock cái tiền lại, để khi mà cổ phiếu nó có rớt xuống, chúng ta vẫn còn cái tiền safety trong cái lợi ích, nhưng mà không bao giờ đi xuống. Quý vị hiểu không? Nếu mà ta cứ giữ 50% risky và 50% safety, thì khi cổ phiếu nó xuống, có thể chúng ta mất 50% bên risky. Chúng ta chỉ còn 50% bên safety thôi. Nên Dũng khuyến khích quý vị nào mà có 401k, thì chúng ta nên coi cái những cái công ty mà mình đang đầu tư. Mình đang đầu tư, thí dụ như là broker, Dũng gửi cho quý vị 50 công ty, ok, vào cái portfolio của Dũng là 401k. Dũng coi, ồ, công ty này năm nay làm nhiều, mất thời giờ thật, nhưng mà Dũng coi, ồ, công ty này làm lợi năm nay, lợi liên tục mấy năm trời, ok, tôi mua công ty này, kéo qua, tôi mua này 10%, chúng ta có 100% này, mua 10%, và chúng ta lựa đó, thì chúng ta chuyển đổi dùng lòng, thì nếu mà chúng ta có thời giờ làm, mà chúng ta hiểu á, thì chúng ta save rất là nhiều tiền, mà chúng ta có thể về hưu được tuổi 55 luôn. Còn chúng ta không biết á, đến tuổi 60 chúng ta vẫn mất tiền hoài. Nên cái này rất là quan trọng. Và cái mua này thì nó gọi là target date fund. Mình target vào, ô, 50 risky, 50 fast safety, bây giờ thời điểm này ngon lành rồi. Nhưng mà những ngày tới có thể inflation lên, rồi thất nghiệp, rồi vân vân. Chiến tranh xảy ra, tôi không biết trong những ngày tới như thế nào. Thôi tôi kéo qua hết, 10% risky, 9% vào safety. Để dùng cái quý vị làm điều đó nha, càng sớm càng tốt. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến dòng xe của Trung Quốc có thể sẽ invade vào Hoa Kỳ sớm nhất có thể trong năm nay hoặc là năm sau. Lý do như thế này quý vị. Trung Quốc chúng ta cũng biết rằng một cái công ty khổng lồ lớn nhất thế giới luôn sản xuất xe điện là BYD. BYD là một cái hãng sản xuất xe điện phải nói là rất đẹp, rất dễ thương, rất rẻ. Và họ đã ship 5.000 chiếc đang trên đường chuyển qua cái quốc gia Hungary, có cái base ở đây rồi. À, họ đã có một cái nôi đặt sẵn Hungary. Và Hungary là đâu? Là một cái nơi mà một cái central để delivery xe điện của Trung Quốc ra tất cả những cái nước châu Âu, gọi là whole Europe sẽ xài xe điện Trung Quốc trong những ngày sắp tới. À, hay không? Họ rất là hay. Và khi mà để 5.000 chiếc này, và những người châu Âu sẽ được trải nghiệm như Đức, Pháp, Ý, Hà Lan, vân vân, tất cả những quốc gia này đều bắt đầu trải nghiệm về khối châu Âu sẽ trải nghiệm. Nhưng cái vấn đề châu Âu dùng xe điện của Trung Quốc là cái chuyện bình thường, nhưng mà tại sao họ có hai cái base, cái tùy, một cái là Hungary, một cái là Bể Tây Cơ. Họ đang xây một cái nhà máy mà gọi là sản xuất và đồng thời về phụ tùng lớn khổng lồ ở Mexico, hàng tỷ Mỹ Kim. Nhiều người đặt câu hỏi rằng, ủa, vậy Mexico đi không coi cái bản đồ Mexico thì gồm đó giờ có USA thôi, vậy đi gửi đi đâu, gửi đi Brazil thì đâu được, đâu đúng đâu, gửi đi về Mỹ, sát biên giới Mỹ, kế bên Mỹ là Canada, vậy thì tại sao họ lại đặt một cái nhà máy khổng lồ gọi là sản xuất xe BYD, xe điện của Trung Quốc ở đây? Wow, và nhiều người nói rằng họ biết trước luôn, họ nói rằng để ở đây rồi thì những cái xe này sẽ đi vào Mỹ, sớm nhất sẽ đi vào Mỹ, tại vì khi mà họ đóng cái chuyến xe BYD này, cùm, Made in China, Mỹ không cho nhập, họ nhập vào cũng có thể, nhưng mà thuế cực kỳ mắc, đó là tariff, và Trung Quốc nghĩ là không có lợi, vào đây mà bán sang cái xe của BYD mà xem giá với lại xe Tesla thì không thể nào cạnh tranh được cái giá cả này, nên họ không thể vào. Nhưng mà ngược lại, nếu đi vào Mễ Tây Cơ, đóng cái kịch Made in Mexico, đi vào Mỹ, tariff rẻ rời, không có luôn, hầu như là zero. Vì thế họ đã chuẩn bị sẵn cái tư tưởng này. Nhưng mà cái mạnh hơn nữa là cái công ty này đó là được rất nhiều tiền đầu tư từ ông Warren Buffett. Ông này đầu tư vào cái công ty xe điện Trung Quốc này nhiều tiền lắm, kính thưa vị, và cũng có nhiều người đeo theo ông luôn. Bởi vậy thì thế trong tương lai giống như hổ mọc thêm cánh nữa, Lý do tại sao họ biết rằng cái xe này sẽ từ từ đi vào Trung Quốc, Dũng xin nói quý vị như thế này. Tesla sáng hôm nay tự động cắt giá liền cái Model Y. Họ đã cắt liên tục cái Model Y ở Trung Quốc và châu Âu rồi, sáng hôm nay cắt thêm. Tức là họ slap cái price của châu Âu và Trung Quốc. Cái Model Y là một trong những cái xe bán chạy nhất của Tesla. Chưa kể nữa, từ đầu năm cho đến nay Tesla đã giảm đến bao nhiêu? 26.5%. Dù Tesla bán 100 đồng, họ giảm bây giờ chỉ còn có 73 đồng 50 xu thôi. Thí dụ như vậy, giảm 26.5%. Lý do là không cắt giảm, đợi bao giờ? Họ cắt như vậy để họ làm một cái áp lực. Nếu mà xe BYD đi vào thì cũng sẽ ngang ngửa hoặc là rẻ hơn chút xíu thì người ta mua Tesla. Ngay cả châu Âu thì cũng đã dính rồi. Châu Âu trong tương lai họ mua xe điện của Trung Quốc thì Tesla gọi là ra rìa luôn. Nên trong cái bối cảnh này thì thấy rằng cái BYD này họ tính rất là khôn. Chúng ta biết là cái công ty này sản xuất xe từ năm 1998 khởi sắc nha. Wow, cũng lâu rồi nha. Nhưng mà 14 năm sau họ mới cho ra nước ngoài cái sản phẩm của họ. 1998 họ làm xe điện chỉ cho nước họ xài thôi. Và năm 2012 họ đưa ra nước ngoài, không có đưa xe hơi, xe cho cá nhân chạy hay là private chạy. Họ làm những cái này cho công ty và public. Họ ra những cái xe bus và họ ra những xe taxi và những cái xe lái forklift. Họ bán ra vào năm 2012. Nhiều người xài sản phẩm này thích quá, nó wow, bền quá, dễ thương quá, hay quá. Và đến bây giờ họ mới bắt đầu thực sự đánh ra nước ngoài. Tức là 26 năm, cái thưa vị, 26 năm. Nếu vị nói là sản phẩm Trung Quốc hả, sao cạnh tranh được Mỹ? Wrong. Có nhiều cái sản phẩm Trung Quốc thật sự ra Mỹ không làm được. Chẳng hạn như là cái máy bay không nghệ, cái drone nữa thưa vị. Cái drone đó, Mavic drone chữ J gì đó thì không nhớ. Nhưng mà cái đó là đứng đầu thế giới hiện tại vậy. Không có một công ty nào mà qua mặt được hết thưa vị. Well, hết giờ rồi. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
Thưa quý thính giả, không sao Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, thì trong chương trình Kinh tế thị trường ngày hôm nay thì Tiến Dũng có gửi đến quý vị hai cái thông tin quan trọng có là ảnh hưởng đến cái cuộc sống của quý vị. Đó là quý vị nào mà đang đi làm mà có cái 401k á, thì quý vị nên mở lại account của mình để check lại và tìm hiểu về cái sự rủi ro của các công ty. Và quý vị sau đó thì quý vị có thể mua cái phần trăm số tiền của quý vị như thế nào đó để an toàn cho số tiền của quý vị và có thể tăng thêm lợi nhuận cho quý vị. Cái thông tin thứ hai là cái chương trình ERC mà được chính phủ giúp đỡ quý vị á, thì cái thông tin này Tiến Dũng đã gửi đến quý vị cách đây cũng hơn 10 ngày rồi. Thì Dũng Nghiên cũng hôm nay Tiến Dũng nhắc lại, thì Dũng Nghiên cũng xin nhắc lại quý vị là cái chương trình này là hạn chót, ghi danh là 31 tháng 1 năm 2024. Thì cũng xin nhắc lại một lần nữa là có hai cái link để cho quý vị có thể apply vào. Có nghĩa là nếu quý vị nào làm chủ mà trả lương cho nhân viên W2 thì người chủ sẽ được khai, chứ không phải người lãnh W2 khai. Và cái thứ hai là người chủ trả 1099 cho nhân viên thì người nhân viên được khai, chứ không phải chủ được khai. Và dưới 100 nhân viên thì có thể kiếm được khoảng 26, up to là 26.000 một nhân viên, và trên 100 nhân viên có thể up to 21.000 cho một nhân viên
cho
nếu
mỗi
là
viên
chủ
đó. Đúng cho rồi. Mỗi nhân viên đó.
Cho mỗi nhân viên nếu mà người chủ khai. Còn nếu mà quý vị nào nhận cái form 1099 thì quý vị up to được 32.000 cho mỗi người. Thì quý vị có thể nghe lại chương trình này trên website của Radio Sài Gòn Dallas Radio.com, hoặc là quý vị cũng có thể theo dõi cái link trong Facebook của Tiến Dũng là Chris Ngô. Và Dũng Nghiêm sẽ nhắc lại hạn chót là 31 tháng 1 2024. Nhưng mà trong cái thông tin này thì Dũng Nghiêm có nhận được hai câu hỏi Tiến Dũng. Có nghĩa là thứ nhất là khi mà Tiến Dũng gửi cái link của cái công ty mà để mà apply vô thì có rất nhiều người họ sợ bị kem. Nhưng mà bây giờ hôm nay Tiến Dũng đã giải thích cho quý vị đó là cái công ty này rất là uy tín, có rất nhiều luật sư và đội ngũ CPA, cho nên cái công ty nó lấy phí của quý vị để cho quý vị không có bị audit, cho nên quý vị yên tâm theo cái link của Tiến Dũng gửi cho quý vị có thể điền thông tin vào và làm thử nha, để mà submit thử. Cái thứ hai nữa là có một câu hỏi mà cũng rất nhiều người thắc mắc là cái năm 2020 đó Tiến Dũng, là cái năm đại dịch đó, thì có rất nhiều người thất nghiệp và được nhận tiền trợ cấp của chính phủ và tiền thất nghiệp nữa, thậm chí là nhiều hơn là đi làm nữa, thì mọi người hỏi rằng mình có apply được cái chương trình này không Tiến Dũng?
Wow, good question. thì Dũng cũng đã contact cái công ty này hỏi thử rồi cái đó, tại Dũng cũng đã là người là đứng ra khai thuế cho cái business của mình, cho cái công của công ty này họ làm cho Dũng, thì họ nói rằng không có dính dáng gì hết chứ tụi. Ví dụ nhận PPP, tức là cái stimulus package của chính phủ, is nothing với cái này hoàn toàn là cái thuế của vị, họ sẽ giúp lại vị trong cái thời gian đại dịch quý vị giữ nhân viên, rồi ngay cả cái đại dịch làm cho cái business quý vị nó tệ, không bán được, rồi cái những cái giá cả vouching nó lên giá, nên họ muốn một phần nào đó bù lỗ lại cho quý vị, đó là cái khoản tiền này. Nên ví dụ nhắc lại là is not problem. Chúng ta không có một cái vấn đề hết, nhận tiền gì doesn't matter, cứ nợ, nhận được thì nhận. Bây giờ ta cứ nghĩ đi, đi gặp Tiến Dũng đó, ủa, cứ làm thôi, giữ tiền đó một mấy tháng sau coi có chuyện gì không, rồi cần thiết thì họ nói là ồ, nhưng mà họ, cái IRS họ thấy rằng nếu mà thật sự nói ồ, thằng này nhận tiền rồi, không cho là họ không cho, mà họ cho, tức là everything ok. Nên rất là an toàn. Dũng nhắc lại là cái công ty này, Tiến Dũng thì gửi vị, nên quý vị có thể hỏi công ty này trực tiếp, họ không biết là họ có nhân viên Việt Nam hay không. Ví dụ có thể quý vị có thể text email họ hỏi là ồ bạn có Việt Nam, tại vì họ hoàn toàn là người Mỹ không mà, họ cần cái gì họ email cho vị, ồ tôi cần cái số của cái number lỗ của năm nay của quý vị so sánh từ năm 2019 hay là 2018 đến năm 2020, thì dụ như chúng ta lấy cái thuế ra, ồ năm 20, năm 19 tôi doanh thu là 100.000, năm 20 tôi doanh thu còn có 70.000, tôi lỗ 30.000. Tức là họ cần những con số rất là accurate, tại vì trong cái bối cảnh họ muốn giữ cho quý vị không bị audit, tại vì họ đã đứng ra nhận cái tiền lệ phí rồi thì họ làm đâu ra đó đàng hoàng. Nếu mà audit, thế mà biết là cái hồ sơ bị nằm ở sở thuế từ 3 năm, 6 năm, họ audit lúc nào cũng được mà. Nếu mà cái trường hợp như nó ít percent để bị audit đó thì at least cũng có phần trăm bị audit đúng không? Chứ không phải là không, điều đó là không bao giờ bị audit. Thì ai bao giờ, có quý vị nào mà dám đứng ra làm thuế mà bảo đảm hồ sơ của 100% không bị audit không? Đưa tay lên cho Dũng coi. No, đúng không? Sở thuế, họ audit là họ chỉ cần randomly audit thôi. Nên chúng ta cũng cẩn thận, vì đã bỏ tiền ra, đã mất tiền rồi, bây giờ thầy mất lần nữa, bị audit thì giống như mình trả tiền lại thì mình cái tiền service của người ta mình bị phạt tùm lum hết. Nên Dũng nghĩ rằng những cái gì mà nó tốn tiền một chút nhưng mà nó an toàn, set in my do it. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc bạn Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, thuộc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào ngày mai.